Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, 15 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị gương sinh đạo của ông Giuse Mã Thái Thuận, 60 tuổi, tín hữu Công giáo Trung Hoa. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về Tôi đã thấy Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ tình liên đới với dân chúng tỉnh Thanh Hải trên vùng cao nguyên Tibet bên Trung Quốc bị động đất nặng. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời và gần gũi tinh thần với những người đang gặp cảnh khó khăn. Ngài cũng kêu gọi tình liên đới của mọi người. Trận động đất sáng thứ Tư hôm qua tại tỉnh Thanh Hải mạnh tới 7,1 độ theo thước Richter đã khiến cho ít nhất 400 người thiệt mạng, hơn 8.000 người bị thương. Thành phố Thanh Hải tuy ít dân cư nhưng nằm trên vùng núi cao và hẻo lánh khiến cho công tác cứu trợ gặp khó khăn. 800 người cứu trợ đang cùng dân chúng đào bới đá gạch bằng tay để cứu sống những người bị kẹt dưới các căn nhà bị sập, trong khi chờ đợi thêm 5.000 nhân viên khác. Đặc biệt có một trường học bị sập, trong đó có các học sinh và giáo viên bị kẹt. Hồi tháng 5 năm 2008, trận động đất mạnh 8 độ tại tỉnh Tứ Xuyên nằm về mạng Tây Bắc Thanh Hải đã khiến cho 87.000 người thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa. Mặt khác, ngỏ lời chào các tín hữu Ba Lan hiện diện trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, Ngài biết họ đang có quốc tang vì cái chết của Tổng thống và đoàn tùy tùng. Đức Thánh Cha cầu mong sứ điệp phục sinh củng cố họ và nhắc cho mọi người biết rằng, không ai sống cho chính mình, cũng không ai chết cho chính mình, bởi vì nếu chúng ta sống là sống cho Thiên Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Thiên Chúa. Dù sống hay chết, chúng ta là của Chúa.
Vatican, trong sứ điệp gửi tín hữu Malta đang nô nức chuẩn bị tiếp đón Đức Thánh Cha Biển Đức 16, công du mục vụ đảo này trong hai ngày 17 và 18 tháng 4, Đức Hồng Y Bertone Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khích lệ tín hữu hãnh diện về gia tài Kitô của mình và mời gọi họ cầu nguyện để chuyến viếng thăm này trở thành thời điểm canh tân tinh thần cho toàn giáo hội tại Malta. Đức Hồng Y nêu bật rằng giáo hội Malta đã trung thành với Chúa Kitô trong bao nhiêu thế kỷ, và hiện đang hân hoan cử hành kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô ghé đảo này. Tín hữu Kitô đã sống và bảo vệ đức tin tại quê hương cũng như ở nước ngoài, và nhiều người đã dấn thân trong các sinh hoạt truyền giáo và bác ái. Thay mặt Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y khích lệ Kitô hữu Malta duy trì và đào sâu gia tài phong phú ấy, cả khi nó bị xã hội ngày nay tấn kích, không biết đến và lãng quên. Đức Hồng Y cũng nhắn nhủ tín hữu Malta hăng say bảo vệ sự thánh thiện của gia đình, biến nó trở thành trung tâm của một xã hội lành mạnh và bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên. Đồng thời cũng phải dấn thân săn sóc các thành phần yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, đặc biệt là các bào thai còn trong lòng mẹ. Ngoài ra cũng cần sống liên đới với mọi thành phần xã hội dân sự khác. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhắc cho tín hữu biết rằng, trong năm linh mục này, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đánh giá cao ơn của chức linh mục và cầu nguyện nhiều cho các linh mục, để các vị lớn lên trong lòng biết ơn Thiên Chúa và trung thành với chức vụ của mình.
Roma, Đức Cha Amil Nona, Tổng giám mục giáo phận Công giáo Kande Mosul, cho biết tín hữu Kitô Iraq đã có thể cử hành tuần thánh và lễ phục sinh trong an bình, và Ngài cầu mong họ tồn tại trong vùng đất nhiều bạo lực và khổ đau này. Đức Cha bày tỏ sự hài lòng của Ngài và cho biết khoảng 1.500 tín hữu đã tham dự thánh lễ phục sinh. Chính quyền đã cho binh sĩ canh gác bên ngoài 4 nhà thờ Kande trong tỉnh Mosul, miền Bắc Iraq. mọi lễ nghi đã được cử hành như thường lệ, nhưng lễ vọng phục sinh đã được cử hành sớm hơn mọi năm để tránh các nguy hiểm cho tín hữu. Sau cuộc bầu cử ngày 7 tháng 3 vừa qua, người dân tin tưởng hơn nhưng không biết các dấu chỉ hy vọng này có thuyết phục được người tị nạn Iraq hồi hương hay không. Từ năm 2003 tới nay, số tín hữu Kitô Iraq đã giảm 2/3. Ngoài ra, còn có một dấu chỉ hy vọng khác, đó là sự hiện diện và hoạt động của các nữ tu dòng nữ tử Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, gọi là các nữ tu Candy. Các chị đã tặng quà phục sinh cho 750 gia đình nghèo trong các làng chung quanh thành phố Jakho, gần biên giới với hai nước Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Linh mục Basha Vakda, người phối hợp chương trình tặng quà phục sinh cho biết, tuy các gói quà năm nay nhỏ hơn mọi năm vì số các gia đình nghèo đông hơn, nhưng chiến dịch tặng quà đã rất thành công. Các giỏ quà gồm các thực phẩm đã do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ, và từ năm 2008 tới nay đã được các nữ tu trao tặng cho các gia đình nghèo trong hai dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh.
Bangkok, trước cuộc khủng hoảng chính trị và bạo lực lan tràn tại Thái Lan trong những ngày qua, dưới lãnh đạo các giáo hội Công giáo và Phật giáo kêu gọi hòa bình, thương thuyết và cầu nguyện cho đất nước. Đức cha Francis Xavier Grinsac Kovithavani, Tổng giám mục Bangkok cho biết đó là ba chìa khóa giúp đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Đức cha cũng cảnh báo mọi người đề phòng các lực lượng đen tối muốn khuynh đảo tình hình và đẩy đưa quốc gia vào cảnh hỗn loạn. Đức cha Grinsac cho biết tình hình hiện nay rất tế nhị vì có cảnh chia rẽ chính trị giữa các nhóm áo đỏ ủng hộ nguyên thủ tướng Thaksin Shinawatra và các nhóm áo vàng ủng hộ đương kim thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Các nhóm áo đỏ yêu cầu chính quyền giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử, nhưng chính quyền hiện nay là chính quyền hợp pháp sau cuộc đảo chính hồi tháng 9 năm 2006 lật đổ chính quyền của Thủ tướng Thaksin. Đức Tổng giám mục Grinsac cho biết có nhiều nhóm phá hoại lợi dụng tình trạng hỗn loạn chính trị và xã hội để gieo vãi bạo lực. Những người đã dùng lựu đạn để tấn công các đơn vị quân đội, cố ý khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Một cuộc nội chiến sẽ là thảm kịch thê thảm cho đất nước. Chúng tôi kêu gọi mọi phía từ bỏ bạo lực và tôn trọng nhà nước pháp quyền. Từ hơn một tháng qua, các giám mục Thái Lan đã huy động và mời gọi tín hữu toàn nước cầu xin Thiên Chúa cho đất nước được hòa bình. Riêng Tổng giáo phận thủ đô, tín hữu đã cầu cho quốc thái dân an trong mọi thánh lễ. Các vị lãnh đạo Phật giáo cũng đã kêu gọi hòa bình và hòa giải. Linh mục Pipat Rungruang Kanokkul, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Thái Lan cho biết, trong cuộc họp hồi trung tuần tháng 3 vừa qua, các giám mục Thái đã khẳng định rằng giáo hội phải thăng tiến sự hiểu biết giữa mọi lực lượng xã hội và không đưa ra lập trường ủng hộ lực lượng nào cả.
Đức cha Buluen Mansap, nguyên giám mục Ubon Ratchathani và nguyên chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Thái than phiền rằng giận dữ và thù hận lan tràn khắp nơi trong nước Thái. Đức cha kêu gọi mọi người chấp nhận các ý kiến khác biệt của nhau. Con người được sinh ra để yêu thương nhau nhưng bị chia rẽ bởi chính trị và các ý thức hệ. Đức cha kêu gọi chính quyền và phe đối lập chấm dứt bạo lực và trở lại bàn thương thuyết hòa đàm. Ngày 12 tháng 4 vừa qua, Đại đức Paisan Visakho, giám đốc mạng lưới bất bạo động, liên minh của các tổ chức phi chính quyền gần gũi với các nhóm Phật giáo và sinh viên đại học, đã bày tỏ đau buồn vì có nhiều người chết và bị thương giữa các binh sĩ và đoàn người biểu tình. Bạo lực có thể giúp giải quyết một vấn đề tạm thời, nhưng làm nảy sinh ra nhiều vấn đề khác. Những gì liên kết chúng ta thì quan trọng hơn là những gì chia rẽ chúng ta. Theo đuổi hạnh phúc, chống lại khổ đau, tìm tôn trọng nhau, ước muốn thực thi thiện ích cho nhau và bảo vệ phẩm giá từng người là các mục tiêu của xã hội Thái Lan. Đại đức Paisan kêu gọi chính quyền và các lực lượng đối kháng sử dụng các phương thức hòa bình và tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Từ nhiều tháng nay, các nhóm áo đỏ thuộc mặt trận Thống nhất Dân chủ và Chống độc tài ủng hộ nguyên Thủ tướng Thaksin, tổ chức các cuộc biểu tình đòi chính quyền giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử để trở lại chế độ hợp hiến. Nhưng Thủ tướng Abhisit khước từ mọi đòi hỏi nói trên. Ngày 7 tháng 4, chính quyền công bố tình trạng khẩn cấp và vào cuối tuần, các cuộc biểu tình hỏa hoãn biến thành bạo động và xung đột đẫm máu. Các đoàn người áo đỏ đã tràn vào quốc hội. Binh sĩ đã nổ súng vào đám biểu tình, khiến cho 21 người chết và 860 người bị thương. Tuyên bố trên đài truyền hình, Thủ tướng Abhisit khẳng định rằng đã có các nhóm khủng bố len lỏi vào các đoàn biểu tình. Trong khi lãnh tụ các nhóm áo đỏ cho biết sẽ không thương thuyết với Thủ tướng cho tới khi nào ông từ chức và rời khỏi Thái Lan.
Vatican, sáng hôm qua, văn phòng lễ nghi của Tòa Thánh đã công bố lịch trình các lễ phong chân phước đã được Đức Thánh Cha chấp thuận trong các ngày tới đây. Tổng cộng sẽ có 7 vị tôi tớ Chúa được tôn phong chân phước. Trước hết là linh mục Bernardo Francisco de Hoyos, dòng tên, sẽ được tôn phong chân phước ngày 18 tháng 4, Chủ nhật thứ ba phục sinh, tại nhà thờ chính tòa Valladolid bên Tây Ban Nha. Linh mục Angelo Pauli, dòng Camelo nhặt phép, sẽ được nâng lên hàng chân phước ngày 25 tháng 4, Chủ nhật thứ tư phục sinh, tại đền Thánh Gioan Laterano ở Roma. Linh mục Jose Tus Isole, dòng anh em hèn mọn Cappuccino, sáng lập dòng các nữ tu Cappuccine mẹ đấng chăn chiên thánh. Thánh lễ tôn phong chân phước cho cha Jose sẽ được cử hành ngày Chủ nhật 25 tháng 4 tại nhà thờ chính tòa Thánh Maria del Mar ở Barcelona bên Tây Ban Nha. Teresa Manganiello, trinh nữ dòng ba Francisco, đã gợi hứng lập dòng các nữ tu Francisco vô nhiễm, nay còn được gọi là Immacolatine. Thánh lễ tôn phong chân phước cho chị Teresa sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria Hằng Ban Ơn Phúc ở Benevento, Trung Nam Italia, ngày Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 22 tháng 5. Vị thứ năm là nữ tu Maria Pierina de Micheli, thuộc dòng nữ tử Đức Maria vô nhiễm nguyên tội Buenos Aires, sẽ được tôn phong trong thánh lễ ngày Chủ nhật 30 tháng 5 lễ Chúa Ba Ngôi tại đền Thánh Đức Bà Cả ở Roma. Vị thứ sáu là cha Jesse Populusco, linh mục tử đạo người Ba Lan. Cha sẽ được tôn phong chân phước trong thánh lễ Chúa Nhật mùng 6 tháng 6 tại quảng trường Pilsuski ở thủ đô Warsawa, Ba Lan. Vị thứ bảy là Manuel Lozano Garrido, giáo dân, sẽ được tôn phong ngày thứ bảy 12 tháng 6 tại Linares bên Tây Ban Nha.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe một ban nhạc trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về chức linh mục thừa tác. Lý do là vì năm linh mục sắp kết thúc với Đại hội Linh mục Thế giới, cử hành trong 3 ngày mùng 9, mùng 10 và 11 tháng 6 tới đây tại Roma. Vì thế Đức Thánh Cha muốn dành một vài suy tư về đề tài này để khai triển thực tại phong phú của việc linh mục đồng hình dạng với Chúa Kitô trong 3 nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản. Trước hết, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của sự kiện linh mục hành động trong con người của Chúa Kitô là đầu và trong tư cách là đại diện của Chúa. Ngài nói:
Il sacerdote rappresenta Cristo. Cosa vuol dire? Cosa significa rappresentare qualcuno? Nel linguaggio comune vuol dire generalmente ricevere una delega da una persona per essere presente al suo posto.
Vị linh mục đại diện cho Chúa Kitô. Đại diện cho ai có nghĩa là gì? Trong ngôn ngữ thông thường, nó có nghĩa là tiếp nhận một sự thừa ủy của một người để đại diện, nói và hành động thay cho người ấy, vì người được đại diện vắng mặt khỏi hành động cụ thể. Câu hỏi được đặt ra là vị linh mục có đại diện cho Chúa trong cùng một cách thức như thế hay không? Câu trả lời là không, bởi vì trong giáo hội, Chúa Kitô không bao giờ vắng mặt. Giáo hội là thân mình sống động của Chúa, và đầu của giáo hội là Ngài, hiện diện và hoạt động trong giáo hội. Chúa Kitô không bao giờ vắng mặt, trái lại Ngài luôn luôn hiện diện trong một cách thế, hoàn toàn tự do, khỏi mọi hạn hẹp không gian và thời gian, nhờ biến cố phục sinh mà chúng ta chiêm ngắm một cách đặc biệt trong mùa phục sinh này.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định như sau: vì thế, vị linh mục hành động trong con người của Chúa Kitô là đầu và đại diện Chúa không bao giờ hoạt động nhân danh một người vắng mặt, mà trong chính con người của Chúa Kitô phục sinh, hiện diện với hành động hữu hiệu thật sự. Người hành động và thực hiện điều mà vị linh mục không thể làm được, đó là truyền phép rượu và bánh để chúng thật sự là sự hiện diện của Chúa và giải tội. Chúa khiến cho hoạt động của người hiện diện thực sự trong người chu toàn các cử chỉ đó. Truyền thống đã nhận ra trong các lời nói liên quan đến sứ mệnh của Chúa, ba nhiệm vụ là giảng dạy, thánh hóa và cai quản trong sự khác biệt và hiệp nhất sâu xa của chúng. Thật ra chúng là ba hành động của Chúa Kitô phục sinh, là đấng dạy dỗ trong giáo hội ngày nay và trong thế giới, và như thế tạo ra đức tin, quy tụ dân người, tạo ra sự hiện diện của sự thật và xây dựng sự hiệp thông đích thực của giáo hội hoàn vũ, thánh hóa và hướng dẫn. Nhiệm vụ thứ nhất là giảng dạy. Nhiệm vụ ấy đặc biệt quan trọng trong giai đoạn cấp thiết giáo dục ngày nay. Chúng ta đang sống trong một sự lẫn lộn lớn liên quan tới các lựa chọn nền tảng của cuộc sống và các câu hỏi liên quan tới thế giới và nguồn gốc của nó. Chúng ta sẽ đi đâu? Phải làm gì để chu toàn sự thiện? Phải sống các giá trị táo bạo nào? Có nhiều triết lý trái nghịch nhau nảy sinh rồi biến mất, tạo ra sự lẫn lộn liên quan tới các quyết định nền tảng, phải sống làm sao, vì chúng ta không biết chúng ta được tạo dựng cho cái gì và đi về đâu. Cũng như xưa kia, Chúa Giê-xu quặn lòng thương xót dân chúng đi theo Ngài, vì thấy họ bơ vơ, không biết đâu là ý nghĩa đích thật của Kinh Thánh, nên đã giảng giải lời Chúa cho họ và chỉ cho họ thấy hướng đi. Nhiệm vụ của linh mục cũng thế, đó là khiến cho ánh sáng lời Chúa hiện diện trong sự lẫn lộn và lạc hướng của thời đại chúng ta. Ánh sáng là chính Chúa Kitô trong thế giới này. Như vậy, vị linh mục không giảng dạy các ý tưởng của chính mình hay một triết lý do chính linh mục sáng chế ra, tìm ra hay ưa thích. Vị linh mục không tự mình mà nói, không nói cho mình để cho người khác khâm phục hay nói cho đảng phái của mình. Không nói các chuyện riêng hay các sáng chế của mình, nhưng trong sự hỗn độn của mọi triết lý, vị linh mục giảng dạy nhân danh Chúa Kitô hiện diện và đề nghị chân lý là chính Chúa Kitô, lời Chúa, kiểu sống và hành xử của Chúa. Đối với linh mục, lời Chúa nói về người cũng có giá trị. Giáo thuyết của ta không phải của ta, nghĩa là Chúa Kitô không đề nghị chính mình, mà như là con Thiên Chúa, người là tiếng nói của Thiên Chúa Cha. Cả linh mục cũng phải luôn luôn nói và hành động như thế. Giáo thuyết của tôi không phải của tôi không phổ biến các tư tưởng của tôi hay các tư tưởng tôi ưa thích, mà tôi là miệng và tim của Chúa Kitô, và tôi khiến cho giáo thuyết chung và duy nhất mà giáo hội đại đồng đã tạo ra và trao ban sự sống.
Đức Thánh Cha xác định thêm trong bài huấn dụ rằng, sự kiện linh mục loan báo giáo lý của Chúa Kitô không có nghĩa là vị linh mục trung lập. Ở đây lời Chúa nói về Ngài cũng trúng đối với vị linh mục. Tôi không tự mình mà đến và không sống cho chính mình, nhưng tôi từ Thiên Chúa Cha mà đến và sống cho Thiên Chúa Cha. Vị linh mục cũng phải nói, tôi không sống tự mình và cho mình, mà sống với và từ Chúa Kitô. Vì thế những gì Chúa Kitô đã nói với chúng ta trở thành lời tôi, cả khi không phải là của tôi. Cuộc sống của linh mục phải được đồng hóa với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nêu bật việc nội tâm hóa lời giảng dạy của linh mục như sau.
L'insegnamento che il sacerdote è chiamato ad offrire, le verità della fede, devono essere interiorizzate e vissute in un intenso cammino spirituale e personale, così che realmente il sacerdote entri in una profonda, interiore comunione con Cristo stesso.
Giáo huấn mà linh mục được mời gọi cống hiến, các chân lý của đức tin phải được nội tâm hóa và sống sâu đậm trong con đường thiêng liêng cá nhân, để linh mục thực sự bước vào sự hiệp thông sâu xa thân tình với chính Chúa Kitô. Vị linh mục phải tin, tiếp nhận và tìm sống trước hết như là của mình những gì Chúa đã dạy dỗ và giáo hội truyền lại trong lộ trình đồng hóa với chức thừa tác của mình, như cha sở thánh họ Ars đã nêu gương. Do đó tiếng nói của linh mục thường khi xem ra cũng là tiếng kêu trong sa mạc, nhưng chính đó lại là sức mạnh ngôn sứ của nó, trong nghĩa nó không bao giờ giống và có thể giống bất cứ nền văn hóa hay tâm thức thống trị nào khác, mà là cho thấy sự mới mẻ duy nhất có khả năng canh tân con người một cách sâu rộng và đích thật, nghĩa là chỉ cho thấy Chúa Kitô là đấng sống động, là Thiên Chúa gần gũi, hoạt động trong cuộc sống và cho cuộc sống thế giới, và trao ban cho chúng ta chân lý và kiểu sống.
Linh mục giảng dạy khi chú ý chuẩn bị bài giảng ngày lễ cũng như ngày thường, trong nỗ lực đào tạo giáo lý, trong các trường học, trong các cơ cấu đại học, và đặc biệt qua cuốn sách không được viết là chính cuộc sống của mình. Linh mục luôn luôn giảng dạy, không phải với yêu sách áp đặt các chân lý riêng, nhưng với sắc tín khiêm tốn và tươi vui của người đã gặp gỡ chân lý, bị chân lý nắm bắt và biến đổi, và vì thế không thể làm gì khác hơn là loan báo chân lý ấy. Thật thế, chức linh mục không ai có thể tự mình lựa chọn cho. Nó không phải là kiểu đạt sự chắc chắn cho cuộc sống để chiếm hữu một địa vị xã hội. Chức linh mục là lời đáp trả tiếng Chúa gọi, đáp trả ý muốn của Chúa để trở thành người loan báo chân lý của Chúa, chứ không phải một sự thật riêng. Các anh em linh mục thân mến, dân Kitô xin được lắng nghe từ các giáo huấn của chúng ta, giáo lý tinh truyền của giáo hội, để qua đó canh tân cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, đấng trao ban niềm vui, sự an bình và ơn cứu độ. Liên quan tới điểm này, Kinh Thánh, bút tích của các giáo phụ và các tiến sĩ hội thánh, giáo lý của giáo hội công giáo là các điểm tham chiếu không thể tách rời khỏi nhiệm vụ giảng dạy cần thiết cho sự hoán cải, con đường đức tin và ơn cứu rỗi của con người. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa đã trao cho các linh mục một nhiệm vụ lớn lao là những người loan báo lời Chúa chân lý cứu rỗi, là tiếng nói của Chúa trong thế giới để đem lại những gì ích lợi cho các linh hồn và con đường đức tin đích thực. Thánh Gioan Vianney đã là mẫu gương sáng ngời cho tất cả mọi linh mục. Ngài là người khôn ngoan và anh hùng kháng cự lại tất cả các áp lực văn hóa xã hội thời đó để dẫn đưa các linh hồn đến với Thiên Chúa. Đơn sơ, trung thành và cụ thể là các đặc thái chính trong việc giảng dạy của Ngài, thêm vào đó là trong sáng trong đức tin và thánh thiện trong cuộc sống. Sau khi chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương xưng đạo của ông Giuse Mã Thái Thuận, 60 tuổi, tín hữu Công giáo Trung Hoa.
năm 1900, khi bọn giặc quyền phỉ, hay cũng còn gọi là loạn nghĩa hòa đoàn, nổi lên đốt phá các làng mạc và giết hại các tín hữu Công giáo Trung Hoa. Ông Giuse Mã Thái Thuận đang hành nghề thầy thuốc tại một làng ở huyện Kinh Châu. Ông Mã sinh năm 1840 tại huyện Đồng Quang, tỉnh Hà Bắc. Ông Mã là một thầy thuốc vui tính, tận tâm và là một tín hữu Công giáo đạo đức. Mọi người dân trong làng đều quý mến ông. Vào giữa tháng 6 năm 1900, khi cuộc bách hại đạo Công giáo trở nên dữ dội, ông Mã liền đi ẩn nơi gia đình một người bạn ngoại giáo. Người bạn này cẩn thận dặn dò đủ điều. Ông ta nói, anh không được ra khỏi nhà. Nếu chẳng may anh bị bắt, tôi đành chịu, không làm gì giúp anh được. Ráng đợi cho đến khi nào tình thế lắng dịu, tôi sẽ đưa anh trở lại làng. Nhưng ông Mã nói, tôi cần đi ra khỏi nhà. Thấy thế, ông bạn kia căn dặn thêm, nếu anh bị bắt, nhớ tìm cách thông báo ngay cho tôi biết để tôi cứu anh. Nhưng trong khi chờ đợi tôi cứu, anh nhớ không được xưng mình là người Công giáo. Hoặc nếu không muốn trả lời như vậy, anh chỉ nên nói những câu lững lơ vô thưởng vô phạt, như tôi là người luôn làm lành, lánh dữ, ăn ngay ở thật. Rồi một khi được thả ra, đâu có ai ngăn cấm anh giữ đạo. Ông Giuse Mã Thái Thuận đáp lời bạn, anh khuyên bảo tôi điều gì kỳ lạ vậy? Tôi là tín hữu Công giáo, thì tôi phải mãi mãi là tín hữu Công giáo cho đến khi chết chứ. Dĩ nhiên là sau cuộc đối đáp trên đây, ông Mã nhất định rời chỗ trú ẩn nơi nhà bạn, để tìm một chỗ trú ẩn khác. Nhưng vừa ra khỏi nhà, ông Mã đụng ngay phải bọn giặc quyền phỉ. Lũ giặc nhận ra ông là người Công giáo, chúng bắt trói ông và đưa ông về làng của ông. Các người trong làng chạy đến và van xin bọn lính tha chết cho vị thầy thuốc của họ. Bọn lính trả lời, chúng tôi chỉ tha nếu ông ấy chịu bỏ đạo Công giáo. Nghe vậy dân làng lại van nài ông Mã bỏ đạo để được sống. Ông Mã liền nói lớn tiếng, xin anh em đừng nói vô ích, tôi là người Công giáo, tôi phải trung thành với đạo Công giáo cho đến chết. Bọn lính nhạo cười và hỏi ông Mã, Thiên Chúa và thiên đàng của ông ở đâu? Ông còn tin không? Ông Mã trả lời, dĩ nhiên còn tin. Thiên Chúa là đứng tạo thành trời đất, muôn vật, muôn loài, và có thiên đàng cho những ai tôn thờ Thiên Chúa. Tôi tin vững vàng vào Thiên Chúa và nhất định không bỏ đạo Công giáo. Nếu các ông khát máu muốn giết tôi, cứ giết đi, tôi sẵn sàng chết. Nói rồi ông Mã cất cao giọng đọc kinh, lạy Cha chúng con ở trên trời. Sau đó, ông xin bọn lính cho ông một thời gian để ông cầu nguyện trước khi bị giết. Bọn lính bằng lòng. Ông Giuse Mã Thái Thuận bị giết vì đạo Công giáo ngày 24 tháng 6 năm 1900, hưởng thọ 60 tuổi. 55 năm sau, Đức Thánh Cha Pio XII tôn phong ông lên hàng chân phước ngày 14 tháng 4 năm 1955, cùng với các bạn tử vì đạo khác. Và đúng 45 năm sau, trong khung cảnh Đại Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nâng chân phước Giuse Mã Thái Thuận lên hàng hiển thánh cùng với 119 vị anh hùng tử vì đạo của Giáo hội Công giáo Trung Hoa. Thánh lễ tôn phong diễn ra tại Roma vào Chúa Nhật ngày 1 tháng 10 năm 2000. Đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Isaiah, Thiên Chúa Toàn Năng phán, hỡi dân ta, hãy chăm chú nghe ta, hỡi đất nước ta, hãy lắng tai nghe lời ta, vì luật pháp sẽ do ta ban truyền, và quyết định của ta, ta sẽ công bố là ánh sáng muôn dân. Đức công chính của ta đã gần kề, ơn cứu độ của ta sắp xuất hiện, cánh tay ta sẽ lãnh đạo muôn dân, muôn nước, muôn đảo đặt hy vọng nơi ta, và mong chờ ta ra tay hành động. Hãy nghe ta, hỡi những ai biết sống đời công chính, hỡi dân hằng tâm niệm luật pháp của ta, đừng sợ chi miệng đời nhạo báng, chớ vì lời sỉ nhục của ai mà khiếp đảm, vì chúng sẽ như chiếc áo bị mối ăn, như tấm vải len bị rận cắn, còn đức công chính của ta sẽ trường tồn mãi mãi, và ơn cứu độ của ta sẽ vạn đại thiên thu.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Bến Bờ Yêu Thương, trích từ băng thánh ca Bài Ca Yêu Thương. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn Đường Đức Giê-xu do Đặng Thế Nhân phụ trách, tuần này nói về đề tài Tôi Đã Thấy Chúa.
chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, niềm vui phục sinh đến với bà Maria Magdala khởi đi từ nước mắt. Bà là người đầu tiên ra viếng mộ Chúa và không còn nhìn thấy xác của Chúa nữa. Thương tiếc và buồn bã, bà ngồi lại trước mộ Chúa, vừa nhìn vào mộ trống, vừa khóc. Cuộc thương khó của Chúa để lại trong bà niềm tiếc nuối khôn nguôi. Giờ đây, đến cả xác Chúa cũng không còn. Bà Maria Magdala có lẽ cảm nhận sự trống vắng và hụt hẫng trong tâm hồn, vì Chúa là chỗ dựa tinh thần của bà. Ngồi trước mộ trống, bà chỉ biết nghĩ rằng, người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Chúng ta hiểu tình cảnh của bà Maria Magdala đang bối rối thế nào, vì khi Chúa hiện ra với bà, thoạt đầu bà còn chưa nhận ra Ngài, lại còn tưởng là người làm vườn, và bà lặp lại cùng một ý tưởng như trên là muốn đi tìm xác Chúa. Chỉ đến khi Chúa gọi bằng chính tên riêng, bà mới nhận ra Ngài. Lần gặp gỡ ấy, diện đối diện với Chúa phục sinh, giúp xóa tan đi mọi âu lo sợ hãi, đem lại niềm vui và nụ cười cho bà. Đúc kết kinh nghiệm của mình, bà chỉ tuyên bố ngắn gọn, tôi đã thấy Chúa. Thấy Chúa có lẽ là niềm ao ước của cả chúng ta. Không chỉ gặp gỡ diện đối diện với Chúa mới là thấy Chúa, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy Ngài hiện hữu trong thế giới này, ngang qua chính những biến cố trong cuộc sống. Kinh nghiệm của bà Maria Magdala cho thấy, Chúa đến gặp bà trong thời điểm bà cần Chúa nhất, lúc bà đang đau khổ, đang trong nước mắt. Có thể Chúa đã gõ cửa lòng ta vào lúc nào đó mà ta không nhận ra. Có khi đó là lúc tâm hồn ta đang chịu sầu khổ hay bối rối. Cũng có thể là lúc ta đang ở giữa những ồn ào quá mức hay tất bật với nhiều kế hoạch và công việc. Dù ở thời điểm nào đi nữa, ta cũng cần được Ngài gọi bằng tên của mình. Tiếng gọi ấy không thể nhầm lẫn, không thể không nghe thấy. Lắng nghe tiếng Chúa đồng thời cần một tiếng đáp trả tức khắc và dứt khoát. Cả tiếng gọi lẫn lời đáp đều rất giá vị và thật riêng tư. Lời gọi ấy vang lên theo cung bản rất riêng, còn lời đáp vọng lại cũng khởi đi từ tương quan giá vị với Chúa của mỗi người. Chúa Giêsu phục sinh cũng vẫn đến và cất tiếng gọi riêng tư với chúng ta. Ước gì ngay trong những sôi động của tuổi trẻ, hay thậm chí trong nước mắt của những yếu đuối và vấp ngã, Chúa gọi ta bằng tên riêng và ta đáp lại thật mau mắn và quảng đại, để cuộc đời ta được Chúa phục sinh đồng hành, để nỗi đau và vết thương của ta được chữa lành, và để niềm vui của ta được trọn vẹn nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong nước mắt, xin hãy gọi tên chúng con như Chúa đã gọi tên chị Maria đứng khóc lóc bên mộ. Lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc, xin hãy đi với chúng con trên dặm đường dài, như Chúa đã đi với hai môn đệ Emmaus. Lúc chúng con đóng cửa vì sợ hãi, xin hãy đến và đứng giữa chúng con, như Chúa đã đến đem bình an cho các môn đệ. Lúc chúng con cố chấp và xa cách anh em, xin hãy kiên nhẫn và khoan dung với chúng con, như Chúa đã không bỏ rơi ông Thomas cứng cỏi. Lúc chúng con vất vả suốt đêm mà không được gì, xin hãy dọn bữa sáng cho chúng con ăn, như Chúa đã nướng bánh và cá cho bảy môn đệ. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin tỏ mình ra cho chúng con thấy Ngài mỗi ngày, để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến và đang ở thật gần bên chúng con. Amen.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính Đại Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ tình liên đới với dân chúng tỉnh Thanh Hải trên vùng cao nguyên Tibet bên Trung Quốc bị động đất nặng. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời và gần gũi tinh thần với những người đang gặp cảnh khó khăn. Roma, Đức Cha Aminona, Tổng Giám mục Giáo phận Công giáo Kande Mosul cho biết, tín hữu Kitô Iraq đã có thể cử hành tuần thánh và lễ phục sinh trong an bình, và ngài cầu mong họ tồn tại trong vùng đất nhiều bạo lực và khổ đau này. Bangkok, trước cuộc khủng hoảng chính trị và bạo lực lan tràn tại Thái Lan trong những ngày qua, dưới lãnh đạo các giáo hội Công giáo và Phật giáo kêu gọi hòa bình, thương thuyết và cầu nguyện cho đất nước. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix tức là 16m88 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh từ đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.